là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin và đánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên chương trình sẽ phản ánh lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện từ chương trình Ngày Chủ nhật đỏ. Cuối chương trình là chuyên mục Sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tuần lễ áo dài năm 2024. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh mặc áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024 nhằm lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh mặc áo dài khi tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị và gia đình. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của tuần lễ áo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội. Đây là hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.
Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 diện tích nuôi trồng khai thác đạt 800 ha, sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt trên 9.200 tấn. Để hiện thực mục tiêu này, huyện sẽ tiếp tục khai thác tối đa diện tích mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản phù hợp từng địa bàn theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ đảm bảo đầu ra ổn định cho trên 70% sản lượng thủy sản, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng mới cơ sở chế biến thủy sản để tăng cường liên kết vùng nguyên liệu với thu mua chế biến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, gắn với du lịch sinh thái trên hồ Thác Bà. Khuyến khích nuôi trồng một số sản phẩm đặc thù, đặc sản có lợi thế của địa phương, phát triển và bảo tồn các loài cá đặc sản của địa phương.
Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Đồng Nai trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Chính, thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Liên ở thôn Phú Lan, xã Bình Thành, huyện Trấn Yên và gia đình bà Trần Thị Sơn, thờ cúng liệt sĩ Âu Bá Tạch, thôn Ngòi Liên, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Tổng kinh phí hỗ trợ hai nhà là 120 triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, qua đó giúp các gia đình chính sách có được ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống.
Với mục tiêu phấn đấu vì một Văn Yên không còn người nghèo, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo, hướng tới xã không còn hộ nghèo. Trong những năm qua, huyện Văn Yên đặc biệt coi trọng công tác giảm nghèo để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Các chính sách hỗ trợ cho người nghèo luôn được huyện đặc biệt quan tâm, như thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người nghèo, giúp người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội. Nhờ đó, năm 2023, toàn huyện đã giảm được 1.454 hộ nghèo, giảm 638 hộ cận nghèo. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Văn Yên phát động phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo. Qua đó nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn nhân dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của từng hộ nghèo, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong từng dòng họ, từng thôn để hỗ trợ giúp hộ nghèo cả về tinh thần vật chất, kiến thức để vươn lên thoát nghèo. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Và trong một thời gian rất ngắn thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi là đến thời điểm hiện nay đã có 10 thôn là đăng ký là không còn hộ nghèo và có 15 dòng họ là đăng ký không còn hộ nghèo. Và trong thời gian tới thì chúng tôi tin chắc rằng là sẽ có nhiều thôn và có nhiều cái dòng họ đăng ký tham gia cuộc vận động này hơn nữa. Và để cho cái cuộc vận động này thực sự là có hiệu quả thì chúng tôi thiết rằng, tôi nghĩ rằng ngoài cái việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương, ngoài cái sự hỗ trợ của nhà nước mà hiện nay chúng ta đang triển khai thì cần nhiều hơn nữa cái sự rà soát, phân loại nguyên nhân dẫn tới hộ nghèo của từng gia đình. Và đối với mỗi một hộ nghèo thì có những cái điều kiện, có cái hoàn cảnh khác nhau thì cần phải có những cái biện pháp hỗ trợ khác nhau. Thế từ đó thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp hỗ trợ của nhà nước đối với những cái khó khăn của họ. Và đặc biệt hơn nữa là tham gia cái cuộc vận động này rồi thì mỗi một thôn mỗi một dòng họ khi đăng ký tham gia rồi thì bản thân trong họ thì sẽ có cái sự chia sẻ giúp đỡ trong thôn, trong dòng họ với nhau để tạo một cái sức mạnh nội sinh để giúp đỡ cho những cái hộ gia đình trong thôn mình hoặc là trong dòng họ mình để vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
Nội dung của phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo tập trung vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, hạn chế tối đa các hộ nghèo mới phát sinh và các hộ tái nghèo, cận nghèo, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều năm 2024 của huyện Văn Yên là 4,3%. Phần đầu đến cuối năm 2024, toàn huyện có ít nhất 6 thôn và 8 dòng họ không còn hộ nghèo. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể và cộng đồng xã hội với các hình thức phù hợp. Đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động vươn lên thoát nghèo của chính những hộ nghèo, không còn để lại tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội. Tiếp tục duy trì phong trào tự nguyện đăng ký thoát nghèo, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc bố trí nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn kết nối giới thiệu hỗ trợ việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, rà soát phân nhóm các hộ nghèo để có cách thức tuyên truyền vận động, hỗ trợ phù hợp, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của từng dòng họ, từng thôn, từng xã trong việc giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo, cũng như thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo. Ông Bàn Xuân Quỳnh, trưởng dòng họ Bàn ở thôn Ly, xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên bày tỏ quyết tâm thoát nghèo.
Về tôi sẽ quyết tâm cái một cái hộ của họ Bàn của chúng tôi thì tôi quyết tâm sẽ hết 2024 sẽ xóa hết đấy, không còn họ Bàn là hộ nghèo nữa và vận động các hộ khác, các họ khác là 24-25 là phải ra khỏi hết hộ nghèo đấy, không còn hộ nghèo. Chúng tôi sẽ quyết tâm cố gắng.
Là một dòng họ người Mông vẫn còn tới 20 hộ nghèo đăng ký thực hiện phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo. Ông Giàng A Giáo, trưởng dòng họ Giàng ở thôn Ba Quy, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho hay.
Hôm nay dòng họ tôi là có 20 hộ đang giữ trụ vào trong hộ nghèo thì chúng tôi thấy phát động phong trào này là tôi sẽ nghe thấy rất phấn khởi và tôi phải sẽ vận động viên toàn thể anh em dòng họ chúng tôi phải hết sức cố gắng trong năm 2024-2025 thì mong huyện hết tạo điều kiện và xem xét như thế nào thì hỗ trợ cho thôn chúng ta những dòng họ mà đang gặp khó khăn, thế hỗ trợ được khoản nào thì hãy cố gắng phấn đấu hỗ trợ khoản ấy cho dòng họ chúng tôi vươn lên hết nghèo.
Phong trào thi đua dòng họ không còn hộ nghèo, thôn không còn hộ nghèo được xác định là phong trào trọng tâm trong lộ trình đưa huyện Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024. Để thực hiện hiệu quả phong trào này, huyện Văn Yên đã kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tăng cường tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác giảm nghèo, phấn đấu vì một Văn Yên không còn người nghèo. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Thì để thực hiện việc này thì xã sẽ liên kết với các doanh nghiệp, rồi các cái nhà hảo tâm để giúp đỡ, rồi các cái đơn vị doanh nghiệp để hỗ trợ các hộ nghèo về tư liệu sản xuất cũng như là các cái hỗ trợ các nguồn vốn để người dân sản xuất, để tiếp cận được các cái nguồn vốn và có các cái cơ sở sản xuất để người dân thoát nghèo một cách bền vững nhất. Thế còn đối với một số hộ dân mà không có đất sản xuất thì chúng tôi sẽ định hướng cho các hộ dân là đi lao động các cái thị trường nước ngoài để đảm bảo cái nguồn thu để tăng thu nhập cho hộ gia đình. Thế còn thì khó nhất là đối với địa phương là có các cái hộ dân là những cái trường hợp mà thuộc diện là bảo trợ xã hội thì đã có chương trình hỗ trợ của nhà nước. Thì cái chương trình này thì chương trình người ta chỉ nghèo về sức khỏe thôi. Thế còn đã được nhà nước hỗ trợ về tài chính và kinh tế rồi. Để báo cáo đồng chí thì để thực hiện tốt những cái phong trào này thì chúng tôi là quyết tâm là xây dựng xã Tân Hợp hướng tới là xã một trong những xã là không còn hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên và hướng tới là xã Tân Hợp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.
Ngay sau lễ phát động, 25 dòng họ và 25 địa phương đã ký kết giao ước thi đua. Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Tân Hợp hỗ trợ hộ nghèo huyện Văn Yên 50 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tặng 10 hộ nghèo của thôn Hạnh Phúc xã Tân Hợp mỗi hộ 2 con lợn giống. Sau hơn 3 năm triển khai mô hình trường học hạnh phúc, đến nay huyện Văn Chấn có 50 trên 61 trường mầm non phổ thông được công nhận đạt trường học hạnh phúc. Việc triển khai mô hình trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện địa phương gắn với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng ngày càng được nâng cao. Nhiều trường đã có cách làm hay sáng tạo tận dụng mọi không gian trang trí lớp học, khuôn viên trường học, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích góp phần tạo cảnh quan môi trường, sự đoàn kết gắn bó giữa thầy cô và học sinh, giữa học sinh và bạn học để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thời gian tới, ngành giáo dục huyện Văn Chấn tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục.
Tại km 50+900 quốc lộ 70, xe mô tô biển kiểm soát 21E1-615XX do chị Trần Thị Hát sinh năm 1977, trú tại thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình điều khiển, đi theo hướng Yên Bái, Lào Cai, đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 21B1-691XX do Nguyễn Đại Hát sinh năm 2006, trú tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình điều khiển, đi cùng chiều. Vụ tai nạn xảy ra khiến Nguyễn Đại Hát tử vong tại chỗ, chị Trần Thị Hát bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an xã Tân Hương đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Lực lượng công an huyện Yên Bình và đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, bản chất của cơ chế xin cho là đặc quyền, đặc lợi và tạo ra sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã đề ra một trong những giải pháp phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Mặc dù vậy, trên thực tế, cơ chế xin cho vẫn chưa được xóa bỏ mà tồn tại dưới nhiều hình thức khác tinh vi hơn. Trước những bất cập cũng như hệ lụy cơ chế xin cho gây ra, kết luận phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật. Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh cần loại bỏ cơ chế xin cho để phòng chống tham nhũng tiêu cực, phòng ngừa sai phạm. Để từng bước loại bỏ tận gốc cơ chế này, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các bộ ngành liên quan phải cắt giảm tối đa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện kinh doanh không gây phiền hà, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát, từ đó khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.
Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, chính sách tiền lương mới sẽ được cải cách theo hướng bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng chế độ tiền lương mới. Trao đổi với báo Tiếng nói Việt Nam, tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, cải cách tiền lương hướng tới đảm bảo mức lương chi trả tương xứng thể hiện đúng giá trị sức lao động của cán bộ công chức viên chức. Nêu ý kiến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất tiền lương phải đánh giá đúng công bằng tạo động lực để cán bộ công chức phấn đấu, tính đến phát triển đội ngũ công chức theo hướng chuyên nghiệp và xây dựng đội ngũ chuyên gia cao cấp với mức tiền lương tương đương của bộ trưởng, thứ trưởng. Ông Lợi khẳng định đây là tư duy mới và cũng thể hiện được bản chất của cải cách chính sách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Theo tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, trong năm 2024 cần tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giảm biên chế theo nghị quyết 18/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị quyết 19/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để tạo được nguồn lực để cải cách chính sách tiền lương.
Điểm nhấn nổi bật trong mùa tuyển quân năm nay đó là thanh niên ngũ là đảng viên và được bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại nhiều địa phương có tỷ lệ cao. Những thông tin trên là tín hiệu đáng mừng cho thấy cấp ủy chính quyền các địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, nhất là chất lượng chính trị. Nhờ đó đã bổ sung nguồn đảng viên trẻ nhiệt huyết và lực lượng đông đảo quần chúng ưu tú để các đơn vị quân đội tiếp tục bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng trong thời gian tại ngũ. Quan trọng hơn, đây là bước chuẩn bị từ sớm, từ xa của các cấp ủy địa phương để xây dựng tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở. Đảng viên nhập ngũ hẳn nhiên đó là vinh dự, tự hào nhưng trách nhiệm trước tập thể cấp trên, đồng chí đồng đội và sự kỳ vọng, niềm tin yêu của quê hương gia đình cũng theo đó mà nhân lên. Bởi vậy mỗi đảng viên trong thời gian tại ngũ hãy ra sức học tập rèn luyện, nêu gương và làm gương, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng để thêm tự hào xứng đáng là người đảng viên của Đảng ta.
Từ mùng 1 tháng 3, trần giá vé máy bay nội địa tăng khoảng 3,75% so với hiện hành, tương đương tăng 50 đến 250.000 đồng một vé một chiều. Thông tư 34 của Bộ Giao thông Vận tải. Nhiều ý kiến đặt vấn đề việc tăng trần giá vé máy bay có ảnh hưởng tới du lịch trong nước hay không và chất lượng dịch vụ có được tăng lên. Việc tăng trần giá vé bay nội địa khiến nhiều doanh nghiệp du lịch lo lắng khi mùa cao điểm du lịch hè sắp bắt đầu. Với những nhóm đối tượng khách nhạy cảm về giá sẽ khiến họ phải chọn lựa. Hiện giá vé bay chiếm 40-60% cơ cấu giá tour du lịch. Vì vậy, việc giá vé máy bay tăng cao buộc các công ty lữ hành phải điều chỉnh tăng giá tour nội địa 10-20%. Từ đó nhiều khả năng sẽ giảm sức hút của thị trường, ảnh hưởng đến việc kích cầu du lịch nội địa khi khách phải cân đong nhiều hơn. Tăng trần giá bay sẽ nhận được sự đồng tình của các hãng du lịch, của khách bay nếu chất lượng dịch vụ được tăng lên tương ứng. Nhưng điều đó vẫn phải chờ thời gian. Chất lượng phục vụ trước hết chính là chấm dứt tình trạng các chuyến bay bị hủy, bị chậm. Mà muốn khắc phục được điều đó thì chỉ ngành hàng không và các hãng bay làm được mà thôi.
Năm 2023 là năm thành công lớn của ngành lúa gạo nước ta. Việt Nam tiếp tục là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Hoạt động xuất khẩu gạo năm 2024 của Việt Nam tiếp tục được dự báo lạc quan với nhiều tín hiệu tích cực cả về thị trường và giá. Về các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo, ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục ra soát, khẩn trương hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 107/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho cơ chế xuất khẩu gạo, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi cho các thương nhân xuất khẩu gạo. Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động đàm phán để đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, tận dụng cơ hội chiếm lĩnh thị trường mới, tiềm năng để tăng cường tính cạnh tranh cho ngành hàng gạo Việt Nam. Đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường thương mại gạo thế giới, động thái của các nước sản xuất, xuất khẩu lớn, kịp thời thông tin tới các bộ ngành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để chủ động điều tiết hoạt động xuất khẩu kinh doanh xuất khẩu gạo.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lặp lại lời kêu gọi của Washington về một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza để đưa các con tin toàn tụ với gia đình và cung cấp cứu trợ ngay lập tức cho người dân Gaza. Phát biểu tại Selma, bang Alabama, Phó Tổng thống Mỹ cũng nêu bật khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza. Bà đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ Israel làm nhiều hơn nữa để tăng đáng kể dòng viện trợ tới Gaza, không viện dẫn bất kỳ lý do nào. Bà Harris cũng nhắc lại những cam kết mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra một ngày trước đó về việc sẽ triển khai máy bay để thả hàng viện trợ nhân đạo xuống Gaza. Thủ tướng Canada và người đồng cấp Italia đã phải hủy chuyến thăm tới phòng trưng bày nghệ thuật Ontario ở thành phố Toronto vì lý do an ninh. Thay đổi đột xuất về lịch trình trong chuyến thăm chính thức Canada của Thủ tướng Italia đã được Văn phòng Thủ tướng nước chủ nhà thông báo ngày 2 tháng 3. Nguyên nhân là do hàng trăm người đã tập trung trước khu vực phòng trưng bày nghệ thuật Ontario để tiến hành biểu tình ủng hộ người dân Palestine và phản đối Thủ tướng Trudeau. Cuộc biểu tình diễn ra đúng một thời điểm Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thăm Canada sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ trên cương vị nước chủ tịch của nhóm G7. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng bền vững trong vòng 3 đến 5 năm tới. Canada sẽ tiếp quản chức chủ tịch luân phiên G7 từ Italia vào năm tới. Ngày 3 tháng 3 với 201 phiếu ủng hộ, ông Sharif đã có được số phiếu trên 169 cần thiết và vượt qua ứng cử viên còn lại là ông Omar Arud để trở thành thủ tướng của Pakistan nhiệm kỳ tới. Ông Sheba Sharif, 72 tuổi, là em trai cựu thủ tướng Nawaz Sharif, người từng có 3 nhiệm kỳ là thủ tướng Pakistan. Ông Sheba nhận được sự ủng hộ của Đảng Nhân dân Pakistan, Đảng MQM và Đảng Độc lập Pakistan. Tối ngày 20 tháng 2, theo giờ địa phương, hai đảng chính trị lớn của Pakistan là Đảng Liên đoàn Hồi giáo và Đảng Nhân dân tuyên bố sẽ thành lập chính phủ liên minh. Trước đó ngày 8 tháng 2, các cử tri Pakistan đã đi bỏ phiếu tổng tuyển cử. Tuy nhiên không có chính đảng nào giành được đa số quá bán và buộc các đảng phải liên minh để có thể thành lập chính phủ. Tân Thủ tướng Pakistan sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 4 tháng 3. Ngày 3 tháng 3, giới chức Haiti cho biết có ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào nhà tù quốc gia Haiti. Một số nguồn tin cho rằng các băng nhóm vũ trang đã giải thoát nhiều tội phạm nguy hiểm trong cuộc tấn công này. Nhà tù lớn nhất Haiti, Port-au-Prince, đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi các băng nhóm vũ trang tấn công vào cuối tuần qua. Một số tù nhân cho biết họ đã nghe thấy tiếng súng, sau đó tất cả song sắt của nhà tù bị phá hủy. Theo các báo cáo, tính đến tháng 2 năm ngoái, nhà tù Port-au-Prince có sức chứa 700 người nhưng đã giam giữ tới hơn 3.600 tù nhân. Những kẻ tấn công đã công khai kế hoạch nắm quyền kiểm soát tất cả các cơ quan nhà nước với mục đích lật đổ chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, chưa có tin tức về việc Thủ tướng Haiti Henry về nước. Thủ tướng Haiti đã tới Guyana để tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Caribe và sau đó tới Kenya để thúc đẩy nỗ lực kêu gọi lực lượng an ninh quốc gia đến Haiti.
Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, chương trình Ngày Chủ nhật đỏ với thông điệp ý nghĩa là hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thức rõ vai trò ý nghĩa cao cả nhân văn của việc hiến máu tình nguyện, chị Lại Thị Kim Thu, Bí thư đoàn thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái luôn tích cực hăng hái tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Tính đến nay, chị Thu đã hiến máu trên 20 lần. Việc làm ý nghĩa của chị đã góp phần cổ vũ phong trào hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chị Thu chia sẻ.
Thì một năm thì tôi thường đi hiến máu từ 1 đến 2 lần. Thì mỗi một lần đi hiến máu thì tôi cũng có những cái cảm xúc khác nhau. Thì cảm giác như là mình đã có một cái gì đó để nhân đạo dành cho những cái người kém may mắn hơn mình. Tôi mong muốn rằng là cái nghĩa cử cao đẹp này sẽ được lan tỏa trong cộng đồng cũng như là toàn xã hội.
Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được các cấp các ngành của tỉnh Yên Bái quan tâm chú trọng triển khai thực hiện, qua đó góp phần tích cực trong việc chủ động tạo nguồn máu sạch, kịp thời phục vụ trong việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong tỉnh. Hàng năm tỉnh đã tổ chức thành công rất nhiều đợt hiến máu tình nguyện, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, và chương trình hiến máu tình nguyện Ngày Chủ nhật đỏ là một trong những chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Đây là hoạt động thường niên do báo Tiền Phong phát động, triển khai tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Từ chương trình này đã giúp ngành y tế từng bước đáp ứng nhu cầu về máu, chủ động được lực lượng người hiến máu thường xuyên và không để việc thiếu máu làm ảnh hưởng đến công tác điều trị, cấp cứu người bệnh tại các cơ sở y tế. Nói về nhu cầu máu và các chế phẩm từ máu, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết.
Về cái nhu cầu cần máu và cái chế phẩm của máu trong công tác khám chữa bệnh và cấp cứu thì ngày càng tăng lên, bởi vì là nhiều kỹ thuật hiện đại được áp dụng vào trong khám chữa bệnh. Vì thế mà cái máu cái chế phẩm máu là không thể thay thế được, nên và không thể tổng hợp được và cũng không thể sản xuất được, nên là cái phong trào hiến máu như chương trình này cần phải được nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn trong cái thời gian tới.
Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, chương trình hiến máu tình nguyện Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 16 năm 2024 với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi do tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với báo Tiền Phong, Sở Y tế, Hội chữ thập đỏ vừa tổ chức đã lan tỏa trong khắp các cơ quan đơn vị, thu hút hơn 700 cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức, học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đăng ký hiến máu. Qua chương trình đã có trên 600 đơn vị máu được tiếp nhận, vượt kế hoạch đề ra. Đây cũng là hoạt động thiết thực cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Yên Bái với phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần tạo nguồn máu dự trữ, cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Là một đoàn viên thanh niên trẻ tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật đỏ năm nay, Trung úy Hà Viết Chữ ở Trung đoàn Không quân 921 vẫn không khỏi bồi hồi, anh cho hay.
Cảm xúc của tôi hiện tại bây giờ đang cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được tham gia một cái chương trình rất là có ý nghĩa như này. Và hy vọng rằng những chương trình này sẽ tạo ra sức lan tỏa rộng và nhiều hơn nữa đến các bạn trẻ, những tình nguyện viên và sẽ góp phần vào những cái chương trình, những cái hoạt động cứu người của cả nước ta.
Trực tiếp tham dự và chứng kiến sự lan tỏa, sự thu hút từ phong trào hiến máu Chủ nhật đỏ tại Yên Bái, nhà báo Lê Minh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn báo Tiền Phong cho biết.
Chủ nhật đỏ của Yên Bái thì có một cái đóng góp rất là tích cực. Mặc dù là ở một cái vùng xa trung tâm, nhưng mà ở đây qua những cái thông tin được biết là chúng ta cái nguồn máu trong nhiều thời điểm cũng bị thiếu, cho nên Chủ nhật đỏ cũng thúc đẩy rất là tốt cái việc mà giảm cái khó khăn về máu, nhu cầu về máu ở trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là cũng lan tỏa cái tinh thần Chủ nhật đỏ trong các tầng lớp thanh niên, đoàn viên cũng như là nhân dân để nhiều người biết hơn về Chủ nhật đỏ, và qua đấy thì cũng tích cực hơn đối với các cái hoạt động tình nguyện của cộng đồng.
Hiến máu với mỗi người là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn, đem đến niềm tin, niềm hy vọng về sự sống cho phận đời kém may mắn, những người bệnh cần máu, để rồi giọt máu đó từng phút từng giờ mang theo trong tình yêu thương từ trái tim chuyển đến trái tim. Có thể thấy những chương trình hiến máu tình nguyện như Ngày Chủ nhật đỏ đã thực sự trở thành ngày hội lớn, để hàng vạn người dân trong cả nước thể hiện nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng xã hội, đồng thời phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Mong rằng trong thời gian tới, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, phát hiện muộn, điều trị muộn đã mất cơ hội sống của nhiều bệnh nhân mắc ung thư, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Để hiểu hơn về cách phát hiện một số bệnh ung thư thường gặp và nguyên nhân mắc bệnh, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mạnh Hiệp, trưởng khoa ung bướu và giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa thì người dân thường mắc những cái loại bệnh ung thư phổ biến nào ạ?
Theo thống kê của chúng tôi trong những năm qua thì cái tỷ lệ ung thư, các bệnh ung thư ở đồng bào dân tộc cũng như người dân ở Yên Bái thì có sự khác nhau giữa hai giới là nam và nữ. Đối với nam giới thì tôi thấy rằng là tỷ lệ ung thư đường tiêu hóa như là thực quản, dạ dày, đại trực tràng là chiếm tỷ lệ cao nhất, đến khoảng cỡ gần 40%, sau đó đến ung thư phổi khoảng độ hơn 16%, và còn lại là ung thư khoang miệng như là ung thư lưỡi, ung thư khoang lợi hàm thì khoảng cỡ 15%, và ở nữ giới thì tỷ lệ này lại có sự thay đổi. Như ở nữ giới thì tỷ lệ ung thư vú lại chiếm tỷ lệ cao nhất là khoảng hơn 30%, ung thư đại trực tràng khoảng độ 20%, nên ngoài ra thì ung thư tử cung phần phụ cũng chiếm tỷ lệ ít hơn. Đa phần vùng xa lại gặp những ung thư đường tiêu hóa, ung thư phổi là chiếm tỷ lệ cao.
Khi mà đến các cơ sở y tế thì bác sĩ nhận thấy là bệnh nhân mắc bệnh ung thư thường phát hiện ra ở cái giai đoạn nào, và cái giai đoạn đó thì sẽ gây khó khăn như thế nào trong quá trình điều trị bệnh nhân ung thư ạ?
Bệnh nhân đến với chúng tôi thì đa phần là đến vào giai đoạn muộn, giai đoạn 3-4. Nó tỷ lệ giai đoạn 4 khoảng 38%, tỷ lệ giai đoạn 3 là 28%, và tỷ lệ giai đoạn 1-2 thì thấp lắm. Giai đoạn 2 chỉ có 19% và giai đoạn 1 là 75%. Và đó, điều đó là gây ra cái sự khó khăn trong quá trình điều trị. Bởi vì giai đoạn ung thư mà bệnh đến đây giai đoạn sớm thì điều trị, khả năng điều trị khỏi triệt để càng cao. Đối với giai đoạn muộn thì khả năng điều trị triệt để nó thấp hơn rất là nhiều.
Vâng, vậy thì có những cái nguyên nhân nào mà làm gia tăng cái bệnh nhân ung thư, đặc biệt là đối với người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thưa ông?
Các nghiên cứu chứng tỏ là đối với ung thư thì thứ nhất là cái thuốc lá, rượu là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến cái tỷ lệ ung thư. Đó là cái chế độ sinh hoạt, ăn uống của bệnh nhân, những thói quen về ăn uống và cái môi trường hoàn cảnh sống cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ ung thư trong địa bàn.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát hiện muộn bệnh ung thư là gì thưa bác sĩ?
Để mà nói về tình trạng bệnh nhân đến viện giai đoạn muộn thì sẽ có những yếu tố liên quan đến cái nhận thức của bệnh nhân. Nhiều khi có triệu chứng rồi nhưng mà bệnh nhân không đến viện khám ngay, vẫn tiếp tục điều trị bằng những theo truyền tai kinh nghiệm với nhau, như là uống thuốc nam hay là nghĩ đơn giản là mình có thể bị viêm họng, viêm phổi thôi, điều trị thuốc. Và khi đến đây thì đa phần là giai đoạn muộn. Và nữa là cái khả năng kinh tế của người dân còn khó khăn, nên là cái ý thức về việc khám sức khỏe định kỳ cũng như là đến viện khám khi có triệu chứng là chưa cao.
Để phòng tránh các cái bệnh nhân ung thư thì là một bác sĩ chuyên khoa, ông có thể đưa ra một vài những cái lời khuyên cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ạ?
Một trong những nguyên nhân gây ung thư phổ biến hiện nay gặp đấy là chính là cái chế độ sinh hoạt, như là chế độ ăn uống, sử dụng rượu bia và thuốc lá, thuốc lào. Thế thì chúng tôi cũng luôn khuyên bệnh nhân và những người dân là phải có một chế độ sinh hoạt lành mạnh, hoạt động thể chất, và kèm theo đấy là hạn chế rượu bia cũng như là không sử dụng thuốc lá, thuốc lào. Điều đó có thể sẽ làm giảm được cái tỷ lệ bệnh nhân ung thư ở trên địa bàn. Khám sức khỏe định kỳ thì lý tưởng nhất là có thể là một năm khám 1-2 lần. Cũng cần được một sự tuyên truyền về bệnh ung thư trong toàn dân, và đấy là vai trò của y tế tuyến huyện và tuyến xã đến đối với người dân, để bệnh nhân có ý thức hơn trong cái việc đến khám cơ sở y tế, khám ngay khi có những triệu chứng ban đầu. Mặc dù ung thư ban đầu thì triệu chứng rất là mờ nhạt, và nhân viên y tế tuyến cơ sở cũng phải nâng cao thêm cái kiến thức của mình về ung thư để tư vấn cho bệnh nhân kịp thời, để tránh việc là mình nhầm lẫn triệu chứng của ung thư với những bệnh thông thường khác.
Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.